Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha kêu gọi biến các giấc mơ của châu Phi thành thực tế.
Vatican, vào ngày 19 tháng 7, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến Đại hội Công giáo Liên Châu Phi về thần học, xã hội và đời sống mục vụ đang diễn ra tại thủ đô Nairobi của Kenya từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 7. Ngày cầu chúc nền thần học khôn ngoan mà họ đã đề ra sẽ là tin vui thương xót cho người nghèo và nuôi dưỡng đời sống cộng đoàn cho cuộc đấu tranh vì sự sống, hòa bình và hy vọng.
Đại hội thảo luận về thần học, xã hội và đời sống mục vụ với mục đích cổ võ và quan tâm đến các thực hành tốt để cải thiện giáo hội và xã hội. Sau đại hội lần thứ nhất được tổ chức tại Nigeria, Đại hội Công giáo Liên Châu Phi tại Kenya lần này có chủ đề cùng nhau bước đi vì một giáo hội sống động ở châu Phi và trên thế giới. Đại hội quy tụ hơn 80 nhà lãnh đạo tôn giáo và học giả từ năm châu lục, đề ra những suy tư về tính hiệp hành, phụ nữ, trẻ em và tương lai của giáo hội châu Phi. Các hoạt động của đại hội có thể được theo dõi trực tuyến trên cổng thông tin chuyên dụng được hội nghị chuyên đề của Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar thực hiện. Bà Emin Chekuda, đồng tổng thư ký của Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin, và Đức ông Lucio Adrian Ruiz, tổng thư ký của Bộ Truyền thông, tham dự đại hội với tư cách là đại diện của Tòa Thánh. Trong Đại hội Công giáo toàn châu Phi lần thứ hai này, mạng lưới mục vụ và thần học Công giáo Liên Phi nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa thực hành mục vụ và công việc học thuật đa ngành ở lục địa châu Phi bằng cách lắng nghe lời Chúa và con người để khơi dậy niềm hy vọng và đức tin được biến đổi, đồng thời thúc đẩy và quan tâm đến các thực hành tốt để cải thiện giáo hội và xã hội.
Mở đầu sứ điệp video, Đức Thánh Cha nhận định rằng đó là một dấu hiệu hy vọng khi các nhà thần học, giáo dân, linh mục, tu sĩ nam nữ, giám mục đã có những sáng kiến bước đi cùng nhau. Đức Thánh Cha khẳng định, việc bước đi cùng nhau để phân định điều Chúa muốn nói với chúng ta ngày nay không chỉ để đáp ứng những nhu cầu thách đố với sự chắc chắn, mà còn để biến những giấc mơ châu Phi thành hiện thực, những giấc mơ về xã hội, văn hóa, sinh thái và giáo hội. Những điều đã là dấu hiệu của một giáo hội châu Phi đi ra khỏi chính mình. Và Ngài khuyến khích, anh chị em hãy tiếp tục nỗ lực của mình. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, Ngài bị ấn tượng bởi đức tin và sự chịu đựng của các dân tộc châu Phi. Ngài nhắc lại lời Ngài nói với Cộng hòa Trung Phi trong chuyến viếng thăm vào năm 2015. Châu Phi luôn làm chúng tôi ngạc nhiên và mời gọi các tham dự viên của đại hội nỗ lực để nó là một ngạc nhiên và để này sinh sự sáng tạo của châu Phi đều làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên bởi vì châu Phi là một bài thơ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục đồng hành với nhau, giúp đỡ nhau và lớn mạnh cùng nhau. Và Ngài cầu chúc rằng xin cho một nền thần học khôn ngoan như anh chị em đề xuất là tin mừng của lòng thương xót đối với người nghèo và nuôi dưỡng con người và cộng đồng cho cuộc đấu tranh giành sự sống, hòa bình và hy vọng của họ. Và Ngài xin Chúa Thánh Thần soi dẫn để từ đại hội này xuất hiện những con đường mà giáo hội cần, những con đường truyền giáo, hoán cải sinh thái, hòa bình, hòa giải và biến đổi toàn thế giới.
Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ thường xuyên, đầy đủ và hiệu quả trẻ vị thành niên.
Viên, tại cuộc họp bổ sung lần thứ 3 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu về chủ đề bảo vệ các nạn nhân của nạn buôn người, phái đoàn Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ thường xuyên, đầy đủ và hiệu quả trẻ vị thành niên và thực hiện mọi nỗ lực nhằm đảm bảo các nạn nhân trẻ em có thể sống và phục hồi bình an và trong môi trường gia đình.
Trong bài phát biểu tại cuộc họp, trước hết, phái đoàn Tòa Thánh nhận định rằng các công ước quốc tế, các quy chế khu vực, các quy định và nhiều luật quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho trẻ em. Nhưng thực tế, tất cả những điều này vẫn chưa đủ để bảo vệ trẻ em không trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Theo Tòa Thánh, việc bảo vệ trẻ em trước hết đến từ gia đình cần phải được củng cố. Vì thế, các chính sách và các chương trình phải cung cấp cho các gia đình các công cụ thiết yếu để bảo vệ và nuôi dạy trẻ em, như chăm sóc sức khỏe, nơi ở và giáo dục tốt. Tòa Thánh nhấn mạnh, các quy định quốc tế và quốc gia về luật chống buôn người phải được cập nhật liên tục thường xuyên, đầy đủ và hiệu quả để đảm bảo việc bảo vệ các trẻ em khỏi bị lạm dụng tình dục và lao động. Phải xem xét các trường hợp khác nhau của nạn buôn người, nghĩa là bảo vệ trẻ vị thành niên từ thế giới kỹ thuật số đến bảo vệ các em khỏi hậu quả chiến tranh và dọc theo các tuyến đường di cư. Về vai trò của gia đình trong việc bảo vệ trẻ em, Tòa Thánh cho rằng phải thực hiện mọi nỗ lực nhằm đảm bảo các nạn nhân trẻ em có thể sống và phục hồi bình an và trong môi trường gia đình. Do đó, các quy định và biện pháp phù hợp phải được thực hiện để đảm bảo các nguyên tắc cho lợi ích tốt nhất của trẻ em và vai trò không thể thay thế của gia đình là một điều cần được ưu tiên xem xét đối với tất cả những quyết định có ảnh hưởng cơ bản đến cuộc sống của trẻ em.
Nhà thờ chính tòa Bắc Kinh mở cửa lại sau 6 tháng.
Bắc Kinh, ngày 16 tháng 7 vừa qua, nhà thờ chính tòa và cộng đoàn Công giáo Tổng giáo phận Bắc Kinh hân hoan vui mừng vì nhà thờ được mở cửa lại sau 6 tháng phải đóng cửa theo các quy định phòng chống dịch do chính quyền ban hành.
Thêm vào niềm vui được cử hành phục vụ lại là niềm vui có 101 dự tòng, phần lớn là người lớn, lá nhận các bí tích khai tâm. Trước rạng sáng ngày 16 tháng 7, ngày mở cửa lại, cái tín hữu háo hức chờ đợi trước cổng, cuối cùng họ có thể tiếp tục các hoạt động thiêng liêng, phục vụ và mục vụ tại các giáo xứ thân yêu của mình. Bước đầu tiên, như mọi khi, là cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ Lúa Đức, sau đó là trước bàn thờ để tạ ơn Chúa trong giây phút này. Vào lúc 5 giờ chiều, các học viên tham gia khóa học giáo lý thứ 53 đã được Đức Tổng giám mục Du Xe Lý Sơn của Bắc Kinh, ban bí tích rửa tội và các bí tích khai tâm Kitô giáo thêm sức và thánh thể. Niềm xúc động và vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của các tân tòng và của cộng đoàn, cũng như của các anh chị em giáo lý viên, các linh mục, các nữ tu và giáo dân tình nguyện đã đồng hành cùng các tân tòng trên hành trình đức tin trong cơn đại dịch vượt qua muôn ngàn khó khăn. Đức cha Du Xe Lý nhắn nhủ các tân tòng: bí tích rửa tội không phải là một nghi thức đơn giản, nhưng nó là một sự hoán cải nội tâm. Bây giờ, anh chị em hãy tiếp tục một đời sống đức tin đích thực, mặc lấy một tinh thần mới và một căn tính mới, đó là Kitô hữu. Anh chị em phải là ánh sáng của thế gian và muối của đất, mang lấy Chúa Kitô và làm chứng cho Chúa bằng tình yêu thương và các hoạt động. Sau khi mở cửa trở lại, nhà thờ chính tòa Bắc Kinh đã tiếp tục hoạt động phục vụ và mục vụ bình thường, bao gồm cả việc cử hành thánh lễ Chủ nhật bằng tiếng nước ngoài. Hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 7, thánh lễ cuối cùng được truyền hình trực tuyến đã được cử hành.
Các tu sĩ Cuba kêu gọi trả tự do cho 700 người vẫn còn bị giam giữ vì phản đối chính phủ.
La Habana, các tu sĩ Cuba kêu gọi trả tự do cho 700 người vẫn còn bị giam giữ và một số không được xét xử từ tháng 7 năm ngoái vì đã xuống đường phản đối chính phủ do giá cả tăng cao và thiếu dân chủ.
Vào Chủ nhật ngày 11 và thứ Hai ngày 12 tháng 7 năm 2021, tại các thành phố chính của Cuba đã xảy ra các cuộc biểu tình dẫn đến đụng độ giữa người dân và lực lượng cảnh sát với nhiều vụ bắt giữ. Nguyên nhân của các cuộc biểu tình là do dân chúng bực tức khi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lương thực, giá cả tăng cao, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng do đại dịch và thiếu dân chủ. Trong dịp đó, trích lời Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Cuba nhắc lại rằng không thể giải quyết các cuộc khủng hoảng bằng đối đầu, nhưng qua việc tìm kiếm sự hiểu biết lẫn nhau. Vì thế, các giám mục cảnh báo, bạo lực sinh ra bạo lực, tính hung hăng ngày càng mở ra vết thương và nuôi dưỡng lòng oán hận trong tương lai, cần nhiều thời gian để khắc phục. Do đó, Hội đồng Giám mục mời gọi mọi người không ủng hộ tình trạng khủng hoảng, nhưng với tinh thần thanh thản và thiện trí, thực hiện lắng nghe, thấu hiểu và thái độ khoan dung, tôn trọng người khác, cùng nhau tìm kiếm các giải pháp công bằng và thích hợp. Sau một năm, 700 người vẫn còn bị giam giữ. Vì thế, tại hội nghị các tu sĩ, các tham dự viên đã lên tiếng kêu gọi chính phủ trả tự do cho những người dân này. Bởi vì theo các tu sĩ, việc giam giữ này tiếp tục gây đau khổ cho nhiều người. Còn đối với những người bị giam giữ nhưng chưa đưa ra xét xử là vi phạm pháp luật. Hơn nữa, trong các phiên phúc thẩm, các bằng chứng do người bào chữa đưa ra tiếp tục bị từ chối và không được đánh giá đầy đủ, gây bất lợi cho bị cáo. Vì vậy, các tu sĩ nhắc lại rằng, tình hình chung hiện tại tương tự như những gì chúng ta đã trải qua một năm trước, thậm chí còn tồi tệ hơn. Với nỗi đau, chúng tôi lấy làm tiếc rằng các biện pháp trừng phạt và toàn bộ việc xét xử những người bị giam giữ trong một năm được sử dụng như một nguồn lực hăm dọa. Các tu sĩ tái khẳng định là một phần của xã hội này, nơi chúng tôi đang sống và đồng hành theo nhiều cách khác nhau. Điều này khiến chúng tôi lo lắng và đau khổ. Vì thế, Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho những người bị buộc tội nhưng chưa xét xử, cũng như xem xét lại bản án đã tuyên của những người đã bị xét xử. Hội nghị các tu sĩ Cuba cũng bày tỏ quan điểm về tình hình Cuba. Những người xuống đường không phải là tội phạm, họ là những dân thường của các thành phố chúng tôi, những người đã tìm ra cách để bày tỏ sự bất bình của mình. Sau đó, các tu sĩ đề xuất 5 điểm thiết yếu để vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại và xây dựng tình huynh đệ giữa tất cả mọi người.
Cửa hàng 50 năm đời sống thánh hiến phục vụ sự hiệp nhất các Kitô hữu.
Zurich, khoảng 50 tu sĩ của các giáo hội Kitô đã tập trung tại San Nikausen, Thụy Sĩ, tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế và liên tôn của các tu sĩ nam nữ từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022. Năm nay, đánh dấu 50 năm thành lập Hiệp hội Đại kết này.
Đức Tổng giám mục chính thống Athenagoras, chủ tịch của cuộc gặp gỡ này, đã khai mạc cuộc họp, khẳng định rằng đời sống thánh hiến là nguồn hiệp nhất. Đây cũng là ý nghĩa thông điệp của nữ mục sư Anne Burger, Tổng thư ký Liên hiệp Tin lành Thế giới. Đức Hồng y Kutcock, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, đã viết cho các tham dự viên rằng các cuộc gặp gỡ của các tu sĩ là một phần quan trọng của đại kết tinh thần, là linh hồn của nhiệm vụ hiệp nhất Kitô giáo. Về phần Đức Thượng phụ Bartolomeo, trong lời chào mừng, khẳng định rằng các tu viện là cầu nối giữa Đông và Tây và đưa ra một cuộc phản đối chống lại các con đường tục hóa trong giáo hội. Dịp này, trước hết là để tưởng nhớ những vị sáng lập của các cuộc gặp gỡ này, Đức Tổng giám mục chính thống Hy Lạp Emilianos Timiadis và cha Julian Garcia Hernando của Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha. Cuộc gặp gỡ của hai vị có ý nghĩa quyết định và kết quả là sự ra đời của cuộc gặp gỡ quốc tế và liên tôn của các tu sĩ nam nữ. Rõ ràng, đối với hai vị sáng lập, tầm quan trọng của đời sống tu trì đối với sự hiệp nhất các Kitô hữu đã trở thành một sự ưu tiên. Sự hiện diện năng động của các thừa sai hiệp nhất, một phong trào Công giáo Tây Ban Nha cho cha Hernando và các nữ tu Tin lành của cộng đoàn Grand Cham khởi xướng, cũng nhắc nhở mọi người rằng ngay từ đầu, động lực này đã được thực hiện bởi các cộng đoàn và sự hiệp nhất là ơn gọi của họ. Qua câu chuyện về 50 năm trung thành với sư vụ, các tham dự viên củng cố mong muốn tiếp tục các cuộc họp này, bởi vì tại các cuộc gặp gỡ này không có sự vượt trội của giáo hội này hơn giáo hội khác. Tinh thần đại kết là học hỏi lẫn nhau và đặc biệt từ Chúa Kitô. Trong những cuộc gặp gỡ này, thực sự có một đại kết của trái tim. Bí tích thánh thể và cầu nguyện, trọng tâm đời sống của các cộng đoàn thánh hiến cũng là trung tâm của cuộc họp này. Những giây phút này vừa là một niềm vui lớn nhưng cũng là một đau khổ vì không thể có một sự hiệp thông thánh thể cách trọn vẹn. Đặt lời Chúa ở trung tâm của những cuộc họp này trong tinh thần lắng nghe, thinh lặng, chia sẻ và cầu nguyện là nguồn hiệp thông xoa dịu mọi nỗi đau. Qua suy tư thần học và cầu nguyện, các tu sĩ nam nữ có ý thức phục vụ cho hành trình đại kết của toàn thể giáo hội. Sự cân bằng tuyệt đẹp được trải nghiệm trong cuộc gặp gỡ này giữa đời sống huynh đệ, cầu nguyện và suy tư thần học. Ba sở chỉ luôn đan với nhau là một ân sủng có thể biến đổi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này.
Kính thưa quý thính giả, trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Canada vào tuần tới, Đức Cha Raymond Poisson, Giám mục Giáo phận Saint-Jérôme Mont-Laurier thuộc tỉnh Quebec, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Omnes. Theo Đức Cha, đây là một chuyến thăm lịch sử vì nhiều lý do. Ngoài việc lắng nghe và đối thoại với các dân tộc bản địa, bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha và đề cập đến sự tham gia của Giáo hội Công giáo trong hoạt động của các trường nội trú trên khắp Canada, chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ là cơ hội để gặp gỡ cộng đoàn Công giáo rộng lớn hơn ở Canada. Từ nhiều năm, cộng đoàn Công giáo Canada đã dấn thân trong một quá trình chấp nhận, tha thứ, nhưng trên hết là xây dựng tương lai. Trong cuộc trò chuyện này, Đức Cha Raymond Poisson chỉ ra rằng lời nói, cử chỉ, sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ chỉ cho chúng ta đường hướng phải thực hiện trên con đường khó khăn nhưng cần thiết này. Kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa Đức Cha, Giáo hội Canada chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này như thế nào?
Đó là một công việc được thực hiện theo nhóm với nhiều cộng tác viên ở cấp quốc gia, địa phương và được thực hiện trong thời gian kỷ lục. Từ hơn 3 năm nay, một nhóm 4 giám mục đã thường xuyên đồng hành với các sáng kiến của các giám mục Canada nhằm đưa ra những hành động và cử chỉ cụ thể của việc hòa giải với các anh chị em địa phương của chúng tôi. Là một phần của nhóm này, chúng tôi có thể làm chứng cho hành trình được thực hiện. Điều thúc đẩy chúng tôi tổ chức cuộc gặp gỡ tại Roma của ba phái đoàn First Nation, Inuit và Métis với Đức Thánh Cha Francisco. Những cuộc gặp gỡ này lên đến đỉnh điểm trong cuộc tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho hơn 150 đại biểu bản xứ. Trong đó, Đức Thánh Cha đã hiệp với lời xin lỗi của các giám mục Canada vào tháng 9 năm 2021. Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của các giám mục anh em của Ngài đến Canada vào đầu tháng 7 năm 2022. Các tổ chức quốc gia của các dân tộc bản địa tham gia vào việc lập kế hoạch cho chuyến thăm Canada của Đức Thánh Cha. Các cuộc trao đổi bắt đầu với việc các đại biểu trong ban chuẩn bị đến Vatican vào tháng 3, tháng 4 năm 2022 và tiếp tục trong các cuộc gặp riêng với Đức Thánh Cha, cũng như với một nhóm làm việc của các giám mục Canada trong cuộc đối thoại liên tục. Các anh chị em người bản địa cũng tham gia vào các chuyến thăm sơ bộ đến các địa điểm có thể cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chương trình đã được hoàn thiện với sự cộng tác chặt chẽ của họ để đảm bảo rằng chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha là một bước quan trọng trên con đường chữa lành và hòa giải. Chúng tôi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha khi chúng tôi bắt tay vào việc lập kế hoạch chuyên sâu cho chuyến thăm lịch sử này.
Như Đức Cha đã chỉ ra, việc chuẩn bị cho chuyến đi này diễn ra thật nhanh chóng. Ngoài những công việc chuẩn bị chính thức, người tín hữu tham gia những công việc chuẩn bị như thế nào?
Có rất nhiều cách để các tín hữu tham gia vào việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, vui mừng trong tình yêu của Thiên Chúa và thể hiện cách chúng ta hiệp cùng Đức Thánh Cha trong cam kết chữa lành và hòa giải. Một số nhóm giáo xứ cầu nguyện cùng nhau, một số tham gia bằng cách làm thiện nguyện viên, một số đi tham dự một trong những sự kiện chung.
Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng được đánh dấu bằng các báo cáo về cách cư xử đáng buồn của một số tổ chức giáo hội đối với người dân bản địa. Đức Cha có nghĩ rằng chuyến thăm này sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của giáo hội Canada không?
Trong thời gian các phái đoàn đến Roma, chúng tôi đã nghe Đức Thánh Cha nói lời xin lỗi cùng với các giám mục anh em của Ngài vì những hành vi của một số thành viên của giáo hội trong các trường nội trú. Chúng tôi biết rằng chuyến thăm của Ngài sẽ là một bước chữa lành và hòa giải. Vấn đề này ảnh hưởng đến những người sống sót trong các trường nội trú, nhưng cũng ảnh hưởng đến bất kỳ ai đã phải chịu đựng nỗi đau hoặc chấn thương từ các thành viên của giáo hội Công giáo. Nhưng chuyến thăm này trên tất cả thể hiện ý muốn của giáo hội sống với các anh chị em bản xứ của chúng ta những dự án hòa giải mới, không chỉ là những lời xin lỗi. Chuyến thăm của Đức Thánh Cha cũng có thể có tác dụng giải phóng nào đó. Điều này sẽ giúp có một bước tiến tới việc chữa lành một số đông các nạn nhân của các loại lạm dụng khác nhau, cũng như gia đình của các cựu học sinh, những người sống dưới tác động đa thế hệ. Rõ ràng, không phải tất cả các nạn nhân sẽ được xoa dịu, nhưng đối với nhiều người, đây sẽ là cơ hội để lắng nghe và thấy Đức Thánh Cha xúc động trước những lời chứng đã được nghe. Người bản địa rất coi trọng mối quan hệ, sự hiện diện. Do đó, quan trọng là nó được tổ chức trên đất Canada và càng có nhiều người bản địa tham dự càng tốt.
Theo nghĩa này, cư dân bản địa sống tiến trình này như thế nào, kể cả những người không Công giáo?
Nói chung, sau 2 năm đại dịch, gặp lại nhau đông người sẽ rất vui biết bao. Cần phải xây dựng lại các mối quan hệ và củng cố chúng, hiểu nhau hơn và tôn trọng lẫn nhau, hiểu rõ hơn về linh đạo của người bản địa, truyền thống của họ, đào sâu sự thật để làm rõ cách nhìn của chúng ta về bản thân mình. Có những định kiến và khuôn mẫu cho chúng ta, vì vậy, việc đồng hành cùng nhau, những người Công giáo và các hệ phái tôn giáo khác với toàn dân tộc sẽ giúp chúng ta tạo ra một tương lai đoàn kết hơn, có nghĩa là thay đổi cái nhìn của chúng ta về người khác. Chuyến thăm này là một cơ hội độc nhất dành cho toàn thể xã hội Canada.
Khẩu hiệu của chuyến thăm là bước đi cùng nhau như một phần của tiến trình hòa giải do các giám mục Canada khởi xướng từ nhiều năm trước. Thưa Đức Cha, quá trình này diễn ra như thế nào?
Phái đoàn đến Roma vào tháng 4 vừa qua sau hơn 3 năm đối thoại giữa các giám mục Công giáo của Canada và các anh chị em bản địa, bao gồm Hội đồng các dân tộc đầu tiên, Hội đồng Quốc gia Métis và Inuit Tapirit Kanatami, với mục đích học hỏi, phân định cách tốt nhất để hỗ trợ họ trên con đường chữa lành và hòa giải. Khi cuộc đối thoại này tiếp tục, chúng tôi đã thực hiện một số bước quan trọng để hỗ trợ một tương lai tươi sáng hơn, bao gồm việc công bố 30 triệu đô la hỗ trợ các sáng kiến chữa lành và hòa giải, cam kết bảo đảm rằng cung cấp các tài liệu liên quan đến trường nội trú cho những người sống sót, và tiếp tục nỗ lực giáo dục các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân của chúng tôi cho các nền văn hóa và tâm linh bản địa. Có một sự đồng thuận rõ ràng giữa các giám mục Canada rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm bớt những đau khổ trong lịch sử và hiện tại do hệ thống trường nội trú gây ra. Chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Canada sẽ cho phép chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau bước đi, những thành viên của các cộng đồng bản địa và không phải người bản địa. cùng nhau trải nghiệm những sự kiện mạnh mẽ, nhưng điều nói thay cho chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ có lợi. Lời nói, cử chỉ, sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ hướng dẫn chúng tôi đi theo hướng chúng tôi phải đi. Ngài sẽ mở ra những con đường để chúng tôi tiếp tục cùng nhau bước tới hòa giải, để có một tầm nhìn về tương lai.
Giống như phần còn lại của phương Tây, Canada đã trải qua một quá trình thế tục hóa rất lớn. Giáo hội ở Canada ngày nay như thế nào? Đức Cha đã cảm nghiệm và đang trải nghiệm tiến trình thanh lọc này như thế nào? Điều mà đôi khi có thể là không thể hiểu nổi.
Giáo hội như một thể chế đại diện cho toàn thể dân tộc đang trên hành trình. Nó là một sức mạnh của hành động, nhưng nó cũng có một nguy cơ. Giáo hội không nên giới hạn trong các phạm vi các tu sĩ hoặc giáo sĩ, nhưng là tất cả những người đã được rửa tội. Qua những thử thách và tranh luận, những niềm vui và những dự án, giáo hội cố gắng dành một vị trí trung tâm cho Chúa Kitô, phúc âm và các giá trị phúc âm. Giáo hội được tạo nên từ con người và do đó không hoàn hảo. Trong xã hội, người ta ngày càng đề cao tính xác thực của những chứng tá của giáo hội. Với các mục tử và toàn bộ cơ cấu của giáo hội phải phục vụ cho nền tảng của xã hội. Cũng chính tính xác thực này, trung thành với sứ mạng là điều các thành viên của giáo hội thường bị khiển trách trong trường hợp các trường nội trú. Qua tư cách thành viên và việc tham gia vào Hội đồng Giám mục Công giáo Canada, tôi được truyền cảm hứng từ những tấm gương dấn thân và thánh thiện tuyệt vời trong hành trình truyền giáo của dân Chúa tại Canada. Thế giới hiện đại đầy phức tạp, nhưng cũng có những lúc lời Chúa có thể bên rễ trong xã hội. Là giám mục, chúng tôi tin tưởng mọi thành phần dân Chúa, bao gồm giáo sĩ, giáo dân và tu sĩ, tất cả những người đã được rửa tội, làm chứng tốt cho phúc âm trong đời sống hàng ngày.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Tình nguyện viên Hội thừa sai Paris cử hành 20 năm phục vụ tại châu Á.
Trong 20 năm qua, Hội thừa sai Paris đã gửi các nhà truyền giáo trẻ đến các nước châu Á và Ấn Độ Dương để tham gia vào các hoạt động loan báo tin mừng. Vào ngày 2 tháng 7, 2022 vừa qua, tại khu vườn nằm trên đường Rue du Bac, khoảng 800 người đã cùng nhau cử hành cột mốc quan trọng này. Bên trong nhà nguyện Hiển Linh, Giám đốc Hội tình nguyện viên của Hội thừa sai nói với lòng biết ơn, trong 20 năm qua, những người trẻ Pháp và một số các bạn trẻ ở các nơi khác đã được sai đi để phục vụ Chúa Kitô và giáo hội người với khả năng và lòng quảng đại. Hiện diện tại buổi lễ có hơn 250 cựu tình nguyện viên, nghĩa là khoảng 8% tổng số người trẻ đã từng được sai đi kể từ khi sứ vụ này được thành lập vào năm 2002. Tổng cộng có khoảng 2.500 tình nguyện viên của Hội thừa sai Paris đã đi đến 20 quốc gia để sống trải nghiệm cuộc phiêu lưu sứ vụ. Ngoài 250 cựu tình nguyện viên, còn có khoảng 600 người tham gia buổi cử hành. Đó là những người thân, bạn bè của các cựu tình nguyện viên, những người quan tâm đến công cuộc truyền giáo. Vào cuối thánh lễ, tất cả cùng rước kiệu thánh tích của ba nhà truyền giáo vĩ đại, Thánh Stefano Veran, Thánh Teresa Thành Lisieux và Mẹ Teresa Calcutta. Đối với nhiều người, đây là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Betty, một thiếu nữ vừa trở về từ Madagascar, đặc biệt thích những giây phút cầu nguyện bình yên trong khu vườn này, đã bày tỏ: trong cuộc rước này, tôi đã có thể đặt tất cả những gì tôi đã trải qua đối với sứ vụ trong tay Chúa. Là một y tá chuyên nghiệp, Betty vừa trải qua 15 tháng tại một trường đại học để giúp dạy tiếng Pháp. Đối với cô, đây là một trải nghiệm khó quên, và mặc dù đây là lần đầu, nhưng cô không lo sợ, vì cô đi cùng với những người đã có kinh nghiệm. Cô chia sẻ, ra đi cùng với các nhà truyền giáo khác, chúng tôi bước vào một lịch sử loan báo tin mừng đã hơn 360 năm. Chúng tôi là một phần nhỏ của di sản tinh thần đáng ngạc nhiên này. Ra đi truyền giáo có nghĩa là biết cách mở lòng ra để phục vụ những người yếu đuối. Đó là tham gia vào công trình của Chúa để cho nền văn hóa mới làm bản thân được đánh động. Đối với Bertin, cũng như nhiều tình nguyện viên khác, ngày này cũng là dịp để nhìn lại hoạt động tình nguyện, một công việc không phải lúc nào cũng rõ ràng. Bertin mơ ước. Tôi muốn tiếp tục tham gia, nhưng tôi chưa biết làm thế nào. Không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ tham gia vào một trong những hiệp hội của các cựu tình nguyện viên hội thơ sai Paris. Một loạt các tổ chức nhỏ liên quan đến các nước truyền giáo của hội thơ sai Paris trong thực tế đã xuất hiện trong những năm qua. Thibault, một người đã lên miền núi phía nam Việt Nam vào năm 2016, hiện đang đứng đầu một trong số các cơ sở đó. Hiệp hội Coup de Pouce được thành lập cách đây 11 năm. Hiệp hội này có mục tiêu hỗ trợ các dự án phát triển tại Việt Nam bằng cách tổ chức các sự kiện công ích. Thibault nói, ngoài việc gây quỹ, ngày kỷ niệm này còn cho phép chúng tôi làm quen với các tình nguyện viên mới. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có những lực lượng quan trọng mới vào đầu năm. Đối với Thibault, không có chuyện xếp sứ vụ của hội thơ sai Paris vào một ký ức xa xăm. Việc dấn thân ở Việt Nam đã thay đổi cuộc sống của anh. Anh muốn phát triển hoa trái này. Do đó, kỷ niệm 20 năm là cơ hội để đổi mới động lực của sứ vụ. Anh khẳng định, dịp cử hành này phục hồi năng lượng thực sự cho sứ vụ ở Pháp. Tôi tin rằng đó cũng là mục tiêu của sự kiện này. Chúng ta cần nhớ rằng sứ vụ không kết thúc khi chúng ta trở về từ châu Á, nhưng sứ vụ vẫn tiếp tục trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giống như Thibault, Jean đã đi truyền giáo ở Mauritius cách đây 15 năm, và khi trở về với những trải nghiệm ở nơi truyền giáo, đã không thể bằng lòng với sự an toàn cho chính mình. Anh cho biết anh không muốn ra đi, nhưng rồi anh đã bị chính người bạn đời thúc đẩy anh tham gia cuộc phiêu lưu mà theo anh là điên rồ. Tuy nhiên sau 2 năm truyền giáo, anh đã được biến đổi một cách sâu sắc nhờ tương quan của hai vợ chồng với những người nghèo nhất, những người nghiện ma túy, nghiện rượu. Anh đến với họ và dạy họ cách sử dụng máy tính. Anh nhớ lại, đó là một khám phá khi ra đi gặp gỡ những người đang đau khổ và chào đón họ như họ là. Khi trở về Pháp, anh đã được biến đổi và quyết định tham gia như một tình nguyện viên vào phong trào hành động vì nhân phẩm của Thế giới thứ tư, một tổ chức hiện diện và hoạt động tại 32 quốc gia cho người nghèo. Phong trào hoạt động được là nhờ sự dấn thân cộng tác của các tình nguyện viên. Jean cho biết kinh nghiệm làm tình nguyện viên cho hội thừa sai Paris đã giúp anh hòa nhập dễ dàng khi trở thành thành viên của phong trào hành động vì nhân phẩm của Thế giới thứ tư. Có mặt tại lễ kỷ niệm 20 năm của hội thừa sai Paris là để hâm nóng lại nhiệt tình loan báo tin mừng trong bất cứ môi trường nào anh hiện diện.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.